các chúng sanh nơi ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được khoái lạc giải thoát những khổ. Khi mạng chung là được sanh lên cõi trời hoặc nhân gian, chư Phật tử, những chúng sanh đó chẳng biết do nhân duyên gì, do thần lực nào mà sanh về đây. Hàng sanh bên kia nghĩ rằng ta là phạm thiên, ta là phạm quá. Bây giờ Đức Như Lai trụ trong phổ tự tại tam muội, phát ra 60 thứ diệu âm mà bảo họ rằng các ngươi chẳng phải là phạm thiên, phạm quá, cũng chẳng phải là đế thích hộ thế làm ra, mà đều do thần lực của Như Lai. Những chúng sanh đó nghe lời trên đây liền đều được biết đời trước và đều rất quan hỷ vì tâm quan hỷ nên tự nhiên hiện ra mây hoa ưu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y phục, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây châu báu, tràng sư tử, lầu cát, bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây những đồ trang nghiêm đều cúng dường Đức Như Lai với lòng tôn trọng vì những chúng sanh đó được tịnh nhãn, Đức Như Lai thọ ký vô thượng bồ đề cho họ. Chư Phật tử, Như Lai trí nhật lợi ích cho hàng sanh manh, chúng sanh như vậy, làm cho họ được thiện căn thành thục đầy đủ. Đây là tướng thứ năm của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Đó là cái tướng thứ năm của Phật. Nghĩa là cái tướng thứ năm này thì do cái công đức sáng suốt, mà nhất là nói những cái chúng sinh nào mà chạm tới cái quang minh của Phật thì được 10 đầu, 10 mắt, 10 tai, 10 mũi, 10 lưỡi. Lạ quá, phải không? Sao mà tai mắt lưỡi nhiều quá, mũi nhiều quá, làm sao thở được hết? Thì ở đây dùng chữ, dùng số 10 là để gọi là viên mãn. Ở nơi mắt thì được cái thấy viên mãn, nơi thân được cái sống biết viên mãn, nơi tai, nơi mũi gì cũng được cái viên mãn hết. Cho nên dùng số 10 để mà nói. Thì như vậy, mà ở đây có một điều là những cái chúng sinh mà nghe Phật nói rồi biết nhờ thần lực của Phật mà được sanh cõi lành, họ sanh tâm quan hỷ, mà vừa sanh tâm quan hỷ cái họ liền được các cái thứ nào là mây hoa ưu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y phục, tất cả những cái đồ báo nó hiện ra cái để đem cúng dường Phật. Quý vị nghe dễ hiểu không? Cái này đâu có khó. Phàm khi nào mà mình sanh tâm quan hỷ thì tất cả cái tốt, cái đẹp nó hiện ra trước mình hết trơn. Khi nào mà sanh tâm xấu xa buồn phiền não, cái tất cả những đồ đau khổ nó hiện tới trước mắt mình, có cái đó không? Bởi vậy nên không có phải lạ. Tất cả chúng ta nếu mà kinh nghiệm thấy, nếu mà ở trong chùa mà khi nào mà có phiền não chừng năm ba thầy nào giúp mình, phiền não đi đầu này gặp thầy này phiền não, đi đầu kia gặp thầy kia phiền não, thì mình thấy tất cả cái cảnh trong chùa này giống như địa ngục quá chừng. Thấy không? Cái gì cũng bực bội, cái gì cũng xấu xa. Ngược lại, hôm nào đó mình được 5 thầy, 10 thầy đều có những cái thái độ tốt đối với mình, gặp ai mình cũng hoan hỷ hết, mà gặp ai cũng hoan hỷ thì mình thấy tất cả xung quanh này cái gì cũng tốt hết trơn. Thấy không? Dễ thương hết trời. Đó. Như vậy thì tất cả cái dễ thương cũng do tâm hoan hỷ mà ra, tất cả cái xấu xa cũng do cái tâm buồn bực mà ra. Thật như vậy thì bây giờ nói gần, thí dụ như quý vị khi nào mà quý vị đương buồn bực, đương vọ vọ cho ai thì thiên hạ thấy muốn đem cái gì lại cúng dường, lại thấy mặt ông thầy có muốn cúng không? Đâu có muốn cúng, phải không? Kêu là vừa bực bội là nó thấy nó chán, nó sợ, nó rút lui rồi. Còn tới mà thấy quý thầy hoan hỷ, tươi tắn, vui vẻ thì nó thấy nó phát tâm cúng dường. Thì như vậy tất cả cái đồ đẹp, đồ quý hiện ra do cái tâm quan hỷ của mình mà có. Như vậy ráng tập quan hỷ đó nghe, đừng có tập vào đeo, thấy rồi bao nhiêu cái của báo nó mất hết. Đó là nói tới tướng thứ năm. Tại nữa, chư Phật tử, nếu như mặt nhật nguyệt có bốn pháp kỳ đạt vị tầng hữu: một là che chói quang minh của tất cả tinh tú, hai là theo dõi thời gian mà hiện tròn khuyết, ba là trong nước đứng, trong ở đại địa đều hiện bóng cả, bốn là tất cả người thấy mặt nguyệt đều đối trước mắt họ mà nguyệt luôn không phân biệt, không lý luận. Đây bốn cái ví dụ này thì mình có thể hiểu. Mặt trăng, mặt trăng nó có bốn điều chưa từng có. Cái điều thứ nhất là khi mặt trăng như đêm rằm mà trời trong á, mặt trăng sáng thì mình nhìn thấy mấy ngôi sao sáng không? Tức là làm cho mấy ngôi sao tối đi. Nói cách tối là tại cái ánh sáng nó che khuất mấy cái kia mình không thấy. Là cái thứ nhất. Thứ hai là khi mặt trăng nó theo thời gian của những cái tháng, khi nó tròn, khi nó khuyết, phải không? Khi nó khuyết mất thì gọi đó là cuối tháng, khi nó tròn gọi là giữa tháng. Thì theo theo mặt trăng mà định được thời gian, đó là cái thứ hai. Thứ ba là ở trong nước đứng, nước trong thì nó hiện bóng. Đòi hỏi có nước, mà nước đó phải là đứng và trong. Như bây giờ mình nhìn thấy, ví dụ như cái thác nước đổ ầm ầm, có nước đó mà thấy mặt trăng rõ không? Như vậy thì chỉ cái hồ nào mà nước nó đứng lại trong trẻo thì thấy mặt trăng đầy đủ, phải không? Thì cũng vậy, tâm mình nó sạch hết phiền não, yên định rồi thì cái trí huệ Phật nó hiện đủ ở trong này, không thiếu chút nào hết. Rồi cái thứ ba, thứ tư là tất cả mọi người thấy mặt trăng đi theo mình. Ví dụ như đêm rằm, mấy huynh đệ chừng 5-7 người lại trước sân chùa ngồi chơi, thấy mặt trăng. Thì lúc đó mình thấy mặt trăng tụ lại chỗ đó, phải không? Rồi cái nói chuyện hồi, cái phân tán ra mỗi người đi mỗi nơi, người đi qua góc bên kia, người đi góc bên nay, người về đông đường, người tây đường chẳng hạn, mà mỗi người đi đâu thì mặt trăng có theo mình không? Thì như vậy thì mình đi đâu thấy mặt trăng theo bên mình. Như vậy thì mặt trăng hồi nãy sao có một ha, tụ có một chỗ, bây giờ sao mình đi ra mỗi người mỗi hướng, mặt trăng cũng theo mỗi người. Như vậy đó là cái kỳ đặc của mặt trăng đó. Như vậy đó là cái dụ, dụ này mình dễ hiểu. Thì mặt trăng nó có những cái tính toán để theo người này người kia không? Đó, thì đây nói về thân Phật cũng vậy. Chư Phật tử thân của Như Lai cũng vậy, có bốn pháp kỳ đặc vị tầng hữu. Một là che chói tất cả thanh văn duyên giác những chúng hữu học vô học. Hai là tùy theo sở nghi mà thể hiện thọ mạng dài ngắn chẳng đồng, nhưng thân Như Lai không tăng giảm. Ba là trong căn khí bồ đề chúng sanh tâm tịnh, nơi tất cả thế giới đều hiện bóng trong đó. Cái thứ ba là cái mà chúng ta nên hiểu đó. Nói rằng tất cả cái căn khí chúng sanh, nếu cái tâm bồ đề của mình mà được thanh tịnh thì liền hiện bóng Phật ở trong đó. Nên tâm chúng ta lúc nào vắng bóng loạn tưởng phiền não thì lúc đó thấy Phật hiện không? Thì Phật hiện ngay trong đó chứ đâu hết. Vốn là tất cả chúng sanh có ai thấy Như Lai đều cho rằng Đức Như Lai chỉ hiện trước tôi. Như Lai theo sở thích của họ mà thuyết pháp, theo địa vị của họ khiến được giải thoát, theo chỗ đáng quá độ khiến thấy thân Phật. Nhưng thân Như Lai vẫn không phân biệt, không hí luận, những điều lợi ích làm ra đều được rút ráo. Đây là tướng thứ sáu của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử ví như Đại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương dùng chút phương tiện hiện thân khắp Đại Thiên thế giới. Tất cả chúng sanh đều thấy Đại Phạm Vương hiện ở trước mình, nhưng Đại Phạm Vương này chẳng phân thân, cũng không các thứ thân. Cũng vậy, chư Phật Như Lai không có phân biệt, không hí luận, cũng chẳng phân thân, không các thứ thân, nhưng tùy sở thích của tất cả chúng sinh mà thị hiện Phật thân, cũng vẫn chẳng nghĩ rằng hiện ngần ấy thân. Đây là tướng thứ bảy của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Từ như vậy Bồ Tát thấy Phật hiện thân đến như mình, thì đó không phải Phật phân thân, mà đó là do tâm mình thanh tịnh thấy Phật đến. Lại nữa, chư Phật tử ví như Y Vương khéo biết các thứ thuốc và những chú luận, đều dùng được tất cả những thứ thuốc có ở Nhân Phù Đề. Lại do năng lực của những thiện căn đời trước và sức đại minh chú làm phương tiện, nên chúng sanh được thấy Y Vương đều được lành mạnh. Y Vương này biết mạng sắp chết, nghĩ rằng sau khi ta chết tất cả chúng sanh không nơi nương dựa, nay ta phải nên vì họ mà hiện phương tiện. Lúc đó Y Vương chế thuốc thoa thân mình, dùng sức minh chú gia trì, nên dầu đã chết mà thân chẳng rã, chẳng héo chẳng khô, cử chỉ nhìn nghe không khác. Lúc còn sống, phàm có chữa trị đều được lành mạnh. Cũng vậy Đức Như Lai, đẳng chánh giác vô thượng Y Vương, trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp, tu luyện pháp dược đã được thành tựu, tu học tất cả phương tiện thiện xảo đại minh chú lực đều được viên mãn đến vĩ ngạn, khéo trừ diệt tất cả bệnh phiền não của tất cả chúng sinh và trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp, thân Phật thanh tịnh không tư lự, không động dụng, tất cả Phật sự không hề thôi nghĩ, chúng sanh được thấy các bệnh phiền não đều được tiêu diệt. Đây là tướng thứ 8 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát có thấy như vậy. À, thì ở đây nói rằng ở thân Phật không có biến động, không có hiện tướng, mà làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, không bao giờ dừng, không bao giờ hết. Lại nữa, chư Phật tử ví như đại hải, có châu đại mani tên Tạng Tỳ Lô Giá Na, họp tất cả quang minh, nếu có chúng sanh nào chẳng phải quang minh của châu này, thì đồng một màu với bửu châu. Nếu ai được thấy châu này, thì mắt được thanh tịnh, tùy quang minh này chiếu đến chỗ nào, thời mưa mani bửu tên là an lạc, làm cho chúng sinh khỏi khổ và được vừa ý. Chư Phật tử thân của Như Lai cũng như vậy, đại bửu tụ là tạng đại trí huệ tất cả công đức, nếu có chúng sinh nào chạm phải quang minh của thân Phật thời đồng màu với thân Phật, nếu ai được thấy thân Phật thời được pháp nhãn thanh tịnh, tùy chỗ nào mà quang minh của thân Phật chiếu đến đều làm cho các chúng sinh khỏi khổ, bần cùng nhẫn đến đầy đủ sự vui Phật Bồ Đề. Chư Phật tử Như Lai pháp thân không phân biệt, cũng không hí luận, mà hay vì khắp tất cả chúng sanh làm Phật sự lớn. Đây là tướng thứ 9 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Thì cái chỗ này nói rằng chạm tới cái thân Phật thì liền đồng màu, đồng sắc với Phật. Nghĩa là sao? Thì bây giờ nếu mà tất cả quý vị một lúc nào đó nơi mình vọng tưởng điên đảo lặng hết, cái mình thấy cái tâm thể thanh tịnh, mà tâm thể thanh tịnh mình thấy đó có đồng với pháp thân Phật không? À, tức là đồng màu, tức là đồng pháp thân Phật không khác, đó là mình chạm được với cái thân Phật. Lại nữa, chư Phật tử ví như đại hải, có đại như ý mani bửu vương tên là Tạng Trang Nghiêm tất cả thế gian, thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức, tùy bửu vương này ở chỗ nào thời làm cho các chúng sanh tai họa tiêu trừ sở nguyện đầy đủ, nhưng chẳng phải chúng sanh ít phước mà được thấy như ý bửu vương này. Cũng vậy, thân Như Lai tên là hay làm cho tất cả chúng sanh đều được quan hỷ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, nghe danh hiệu Như Lai, khen công đức Như Lai, thời đều làm cho thoát hẳn khổ hoạn sanh tử. Giả sử tất cả thế giới, tất cả chúng sanh đồng thời chuyên tâm muốn thấy đức Như Lai, đều làm cho được thấy sở nguyện được đầy đủ. Chỗ này tôi nói trước cho quý vị nhớ, nghĩa là thân Như Lai thì không có đổi, không có dời, không có đến, không có đi. Mà nếu chúng sinh nào mà muốn thấy thân Như Lai chuyên tâm thì liền thấy, phải không? Chuyên tâm thanh tịnh thì liền thấy thân Như Lai, mà thân Như Lai không có đến, không có đi. Chư Phật tử, chẳng phải chúng sanh ít phước đức mà thấy được thân Như Lai, chỉ trừ thành lực tự tại của Phật gia hộ cho kẻ đáng được điều phục. Nếu chúng sanh nhân thấy thân Phật bèn gieo căn lành nhẫn đến thành thục, vì thành thục nên mới khiến thấy thân Như Lai. Đây là tướng thứ 10 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Thì như vậy mình muốn thấy thân Phật là phải có phước đức nhiều, gieo trồng căn lành nhiều mới thấy được, chứ không phải giản đơn mà thấy được. Đó là 10 cái điều. Bây giờ nói sở dĩ có 10 điều đó là do lý do gì? Do vì tâm lượng khắp 10 phương vậy, đó là 1. Vì sở hành vô ngại như không vậy là 2. Vì vào khắp pháp giới vậy là 3. Vì trụ chân thật tế là 4. Vì vô sanh vô diệt là 5. Vì bình đẳng trụ tam thế Phật là 6. Vì lìa hẳn tất cả phân biệt là 7. Vì an trụ thệ nguyện tột hết thoải vị lai là 8. Vì nghiêm tịnh tất cả thế giới là 9. Vì trang nghiêm mỗi mỗi thân Phật là 10. Đó, có 10 lý do đó cho nên mới hiện rõ thân của Phật. Bây giờ thì chỉ là bài kệ lặp lại thôi, tôi cũng lặp lại sơ cho quý vị nghe. Phổ Hiền Đại Bồ Tát cũng tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng, ví như không không à, ví như không khắp 10 phương một hoặc sắc hữu phi hữu tam thế chúng sanh thân quốc độ ở khắp không biên tế như vậy, cũng thế chân thân của chư Phật tất cả pháp giới đều khắp cả, chẳng thể thấy được, chẳng lấy được, vì độ chúng sanh mà hiện thân. Đó là cái ví dụ thứ nhất, cái pháp thứ nhất. Hai, ví như không chẳng lấy được, khiến khắp chúng sanh tạo những nghiệp hư, hư không chẳng nghĩ ta làm gì, ta làm thế nào, làm vì ai. Thân nghiệp của Phật cũng như vậy, khiến khắp quần sanh tu pháp lành. Như Lai chưa từng có phân biệt rằng ta làm những việc nơi kia. À, bây giờ thứ ba, ví như mặt nhật mọc thế gian ánh sáng phá tất cả tối tăm, núi cây ao sen đất các vật, tất cả mọi loài đều lợi ích. Chư Phật xuất hiện cũng như vậy, sanh trưởng hạnh lành cho nhân thiên, trừ hẳn si tối được tí sáng, hàng thọ tôn vinh tất cả vui. À, tới thứ tư, ví như mặt nhật xuất lúc xuất hiện trước chiếu núi cao kế các núi, sau chiếu cao nguyên và đại địa, mặt nhật mà mặt nhật vẫn không phân biệt thiện thể quang minh cũng như vậy, trước chiếu Bồ Tát kế duyên giác, sau chiếu Thanh Văn và chúng sinh mà Phật Bổn Lai không động niệm. À, năm, như sanh văn chẳng thấy mặt trời ánh sáng cũng lợi ích cho họ, khiến biết thời tiết họ uống an, lìa hẳn tai hoạn thân an ổn. Bất tín chúng sanh thấy chẳng thấy Phật, Phật cũng vì họ làm lợi ích, nghe danh nhẫn đến chạm quang minh, nhân đây nhẫn đến được Bồ Đề. Sáu, ví như tịnh nguyệt tại hư không, hay chói tinh tú hiện tròn khuyết, tất cả núi trong đều hiện hình, nước trong đều hiện hình, ai cũng xem thấy ở trước mình. Như Lai quang minh cũng như vậy, hay che nhị thừa hiện lâu mau, hiện khắp trong tâm của nhân thiên, ai ai cũng nói Phật trước mình. À, thứ bảy, thí như Phạm Vương cũng cùng mình hiện khắp nơi trong cõi đại thiên, tất cả nhân thiên đều được thấy, thiệt chẳng phân thân đến nơi kia. Chư Phật hiện thân cũng như vậy, tất cả mười phương đều khắp cả, thân Phật vô số chẳng kể được, cũng chẳng phân thân, chẳng phân biệt. À, thấy đủ thân Phật mà không phải Phật phân thân ra, cũng không phải phân biệt. Tám, như có y vương giỏi phương thuật, nếu ai được thấy bệnh đều lành, y vương dầu chết thuốc thoa thân, khiến thân hành động như lúc sống. Vô thượng y vương cũng như vậy, đầy đủ phương tiện nhất thiết trí, do diệu hạnh xưa hiện Phật thân, chúng sanh được thấy phiền não diệt. À, chín, ví như trong biển có bửu vương khắp pháp vô lượng, những quang minh chúng sanh chạm đến đồng màu bửu, nếu ai được thấy mắt thanh tịnh, vô thượng y vương cũng như vậy, chạm quang minh Phật tất đồng màu, nếu ai được thấy thành ngũ nhãn, phá những mê tối trụ Phật địa. Mười, ví như ma ni như ý bửu, tùy có người cầu đều đầy đủ, chúng sanh kém phước chẳng thấy được, chẳng phải bửu vương có phân biệt, thiện thể bửu vương cũng như vậy, người cầu đều tỏi theo sở thích, chúng sanh không tin chẳng thấy Phật, chẳng phải thiện thể quên bỏ họ. Đó là mười. Như vậy thì đủ mười cái điều trước là mười điều để biết Phật, sau đây mười điều để thấy Phật. À, quý vị thấy rõ rồi. Thôi ngang đây nghỉ. Nguyện dĩ thử công đức Mm-hmm. Tiếp.
Bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại nói với chư Bồ Tát.
Ai giảng tiếp phẩm Như Lai xuất hiện. Những buổi giảng trước chúng ta đã học qua về hiểu biết Như Lai xuất hiện, thấy được Như Lai xuất hiện. Bây giờ tới hôm nay chúng ta học về ngôn âm hay là âm thanh của Như Lai, và sẽ học về tâm của Như Lai. Trước hết là nói về âm thanh của Như Lai. Bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại nói với chư Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết như thế nào về âm thanh của Đức Như Lai đẳng chánh giác? Đại Bồ Tát phải biết âm thanh của Đức Như Lai là đến khắp tất cả, khắp đến vô lượng âm thanh. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tâm sở thích của thính giả đều làm cho họ quan hỷ vì thuyết pháp minh liễu. Ở đây nói chúng ta phải biết âm thanh của Phật. Âm thanh đó như thế nào? Tức là âm thanh của Phật là trùm hết khắp tất cả, nơi nào cũng đến được, cho nên phải biết khắp tất cả. Và phải biết âm thanh của Phật là tùy cái tâm sở thích của chúng sinh mà nói cho họ được quan hỷ. Rồi phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tính giải của thính giả đều làm cho họ quan hỷ vì tâm được thanh lương. Là những chúng sinh có cái tin, cái hiểu như thế nào thì âm thanh Phật sẽ nói để cho họ nghe, họ sanh tâm quan hỷ, lòng được mát mẻ. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai giáo hóa chẳng lỗi thời, vì người đáng được nghe, thời đều được nghe. Bây giờ âm thanh của Phật giáo hóa không lỗi thời. Giáo hóa thế nào gọi là lỗi thời? Giáo hóa thế nào là không lỗi thời? Bởi vì âm thanh của Phật là giáo hóa chẳng lỗi thời. Bởi vì như tất cả chúng ta, thường có khi mình giáo hóa hợp thời, có khi mình giáo hóa không hợp thời. Thí dụ như bây giờ có quý bà cụ lớn tuổi chỉ chuyên niệm Phật quen, tới hỏi quý thầy dạy con tu sao cho mau tiến. Cái rồi có thầy nào đó hứng và ráng bỏ vọng tưởng đi, tu nó mau tiến, thì bà làm sao bà bỏ được? Bởi vì bà chưa có cái khả năng mà bỏ được vọng tưởng, nhờ câu niệm Phật niệm như vậy mới còn chạy trước chạy sau, phải không? Chạy ngang chạy dọc, huống nữa biểu bà bỏ vọng tưởng mà bỏ sao được. Như vậy thì mình cái đó gọi là cái giáo hóa lỗi thời đó. Mà mình hay có cái bệnh giáo hóa lỗi thời, thì chuyện giáo hóa lỗi thời như những cái hình ảnh mà hồi trước hay nhắc đó, ngài A Nan dạy cho cái người thợ rèn quán về cái gì, quán bất tịnh, dạy cho cái người giữ nghĩa địa lại quán hơi thở đó. Giáo hóa như vậy gọi là giáo hóa lỗi thời. Nếu ngược lại, sau này thì Phật dạy người giữ nghĩa địa thì phải dạy quán bất tịnh, người làm thợ rèn phải quán hơi thở, đó là không lỗi thời. Hiểu như vậy thì mới biết âm thanh không lỗi thời. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không sanh diệt vì vang ứng tiếng, như vang vì như vang ứng tiếng. Cái lời nói của Đức Phật nó không có sanh diệt, giống như là cái tiếng vang nó ứng theo cái tiếng của người chứ nó không có bị mất. Thì cái lời nói mà không mất đây thì ở trong kinh hồi xưa đọc trong kinh Bảo Tích, tôi cũng thấy có một đoạn nói là ngài Mục Kiền Liên, ngài nghe Đức Phật giảng âm thanh ngài nó trong trẻo vi diệu, ngài nó thử coi cái âm thanh Phật tới đâu nó hết, ngài dùng thần thông ngài bay đi, cứ bay đi xa từ 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 từ, mà tới đâu sao nghe cũng như rõ ràng như ngồi gần. Ngài đi mãi cho tới cái thế giới xa vô cùng mà tiếng của Phật cũng không có mất. Rồi tới cái thế giới của Phật mà Ngài mỏi mệt rồi Ngài xuống thế giới đó thì thấy những cái vị Bồ Tát Phật người nào nấy tướng tốt to lớn, còn Ngài xuống rồi Ngài đứng người ta thấy như con sâu rọn. Mấy vị Bồ Tát mới tức cười và hỏi Phật phải chứ con sâu rọn này ở đâu tới. Thì Phật mới giới thiệu đó là đệ tử của Đức Thích Ca, người đó có thần thông bậc nhất. Thì nghe nói vậy Ngài xấu hổ, cái Ngài hiện thân lớn ra cho bằng mấy vị đó. Thì như vậy hồi xưa đọc thì mình thấy âm thanh Phật không mất thì cũng hơi khó hiểu. Nhưng bây giờ âm thanh thế gian có mất không? Mất không? À, nó cũng theo những cái làn sóng nó đi khắp trong hư không, phải không? Mà tại vì mình không bắt trúng cái làn sóng của nó, mình không nghe thôi, chứ còn âm thanh nó không có mất. Thì như vậy hồi xưa nói thì mình tưởng chừng như nói đó nó chơi thôi chứ không có thiệt, nhưng bây giờ mình biết đó là một sự thật. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai rất sâu vì khó lường được, tức là lời của Phật nói mình khó hiểu thấu. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không tà vại vì do pháp giới pháp sanh, lời nói của Phật là đứng đắn, là chân chính. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không đoạn tuyệt vì vào khắp pháp giới, lời nói của Phật không có đoạn tuyệt nên cứ còn tiếp tục mãi. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không biến đổi vì đã đến nơi rốt ráo. Chư Phật tử Đại Bồ Tát phải biết âm thanh của Đức Như Lai chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng phải chủ, chẳng phải không chủ, chẳng phải thị giáo, chẳng phải không thị giáo. Những cái chữ này nghe hơi khó hiểu. Tại sao nó chẳng phải chủ, chẳng phải không chủ? Bởi vì cái lời nói của Đức Phật là tùy theo cái bệnh, tùy theo cái tâm sở thích của chúng sinh mà Ngài ứng ra ngôn thuyết dạy họ. Mà tùy theo chúng sinh thì cái đó Ngài đâu có chủ, phải không? Mà chẳng phải không chủ là tại sao? Là bởi vì Ngài biết được cái trình độ, cái tâm tư của người, cho nên vì biết được Ngài mới thốt ra lời, do đó cho nên có chủ. Chẳng phải thị giáo, thị là chỉ, giáo là dạy. Chẳng phải thị giáo, rồi chẳng phải không thị giáo, tức là chẳng phải là chỉ dạy, cũng chẳng phải không chỉ dạy. Bởi vì cái lời nói của Phật là nói lên những cái lẽ thật, những cái chân lý. Thì những cái lẽ thật, những chân lý đó cho chúng ta thấy, chúng ta nhận, chứ không phải là Ngài tạo ra một cái điều kiện gì mới. Tôi nói thí dụ như là Ngài nói cái thuyết nhân duyên. Thì thuyết nhân duyên tuy rằng nói Phật dạy, chứ sự thật nó đã có trước từ bao giờ, phải không? Phật chỉ thấy nó có như vậy, sự thật nó như vậy, Ngài nói cho mình nghe thôi. Thì như vậy Ngài nói cho mình nghe đó thì chỉ là nói lại cái sự thật sẵn có, cho nên không phải thị giáo mà chẳng phải không thị giáo. Bởi vì sự thật mà chúng ta không biết nên buộc lòng Ngài phải chỉ, phải dạy cho chúng ta biết, vì vậy mà là thị giáo. Ví như thế giới lúc sắp hoại, không chủ không làm, tự nhiên phát ra bốn thứ âm thanh. Một là âm thanh nói, mọi người nên biết sơ thiền an lạc, rời những lỗi dục nhiễm, vượt khỏi cõi dục. Chúng sanh nghe rồi tự nhiên được thành tựu sơ thiền, bỏ thân cõi dục, sanh lên phạm thiên. Ai mà sanh gặp lúc này đã khỏi tu, bởi vì tại cái nghiệp lành nó mùi rồi, mà cái thế giới nó sốc hoại, cho nên rồi tự ở trong đó, trong cái thế giới nó phát ra cái tiếng, nó nói rằng mọi người nên biết sơ thiền an lạc. an vui, rời những lỗi dục nhiễm, vượt khỏi cõi dục. Vì vậy cho nên nghe rồi cái chúng sinh liền thành tựu sơ thiền, bỏ thân cõi dục sanh ra cõi phạm thiên. Mà quý vị nghe vậy có hợp lý không? Tôi thấy rất là hợp lý. Tại sao? Bởi vì cái thế giới sốc ngoại, tỷ dụ nó đã rúng, nó nứt, nó có những cái triệu chứng mà biết nó không bền, nó không chắc. Mà nghe được giới thiệu một cái chỗ nào bền chắc hơn á, thì như vậy mình còn mê nhiễm ở cái quả này không? Thì nghe nói vậy cái mình quản quá rồi, thì mình phải vội vàng lo tu rút ở lên đó, phải không? Thế còn bây giờ mình thấy thế giới mình còn vững quá chừng, còn lâu dài quá, hết đời mình nó chưa sao hết, cho nên mình đâu có sợ. Còn cái đó là tới cái lúc mà thế giới sốc ngoại, cho nên giới thiệu chỗ nào đó cái thì mau mau lo tu rút ở lên đó. Hai là âm thanh nói, mọi người nên biết nhị thiền an lạc, không giác không quán, vượt hơn phạm thiên. Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu nhị thiền, bỏ thân phạm thiên sanh lên quan âm thiên. Ba là âm thanh nói, mọi người nên biết tam thiền an lạc, không lỗi lầm, vượt hơn quan âm thiên. Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu tam thiền, bỏ quan âm thiên sanh lên biến tịnh thiên. Bốn là âm thanh nói, mọi người nên biết tứ thiền tịch tịnh, hơn biến tịnh thiên. Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu tứ thiền, bỏ biến tịnh thiên sanh lên quảng quả thiên. Bốn thứ âm thanh trên đây không chủ, không làm, chỉ do sức thiện nghiệp của chúng sanh mà phát sanh. Thì cái quảng quả thiên là cái quả trời mà khi cái thế giới này hoại, lửa nó cháy tiêu hết, nó không có cháy tới cái quảng quả thiên. Bởi vậy cho nên cái lời nhắc nhở để mọi người ráng tiến lên, cuối cùng đến quảng quả thiên, cái thì cái thế giới mình nó hoại thì mình đó là được trên kia hết trơn rồi, không còn ở đây nữa. Như vậy thì người sanh lên cõi trời quảng quả thiên cũng là từ cái cõi này. Như vậy thì ở đây chúng ta biết trong kinh nói là cái thế giới sốc ngoại, thì những chúng sinh này sẽ tu tiến để sanh lên các cái cõi khác, những cái chỗ không ngoại. Thì như vậy cái thế giới này thành thì chúng sinh ở đâu trở lại? Bây giờ mình biết ngoại á thì bỏ ở đây sanh lên những chỗ kia. Như vậy thì khi mà thế giới này thành rồi ở đâu lại? Chúng sanh ở đâu chạy lại đây? Đó là cái điều mà ngày xưa học ở trong kinh tôi hơi ngờ, hơi hoang mang, nghĩ rằng chúng sinh cái thế giới này nó mới thành, không biết tổ tiên chúng ta từ xứ nào chạy lại đây. Thì theo những nhà nghiên cứu khoa học bây giờ thì họ cứ đặt giả sử chúng ta loài người từ khỉ nó tiến lên, phải không? Rồi ta đặt câu hỏi kế, như vậy cái gì tiến lên làm khỉ? Cái trả lời sao? Rồi nếu có cái thứ hai tiến làm khỉ thì ta hỏi cái thứ ba đó, cái gì tiến lên cái thứ hai? Rồi cứ hỏi vậy rốt cuộc rồi trả lời nổi không? Cũng không nổi. Rồi đặt câu hỏi ngược lại, hồi xưa thời điểm đó khỉ nó tiến lên làm người, rồi tại sao từ đó tới giờ khỉ không tiến lên làm người lần nào nó hết vậy? Nó trốn không hết, hết trong rừng mà chưa thấy, lâu lâu ở trong rừng bò ra người. Nói từ khỉ tiến lên, phải không? Theo cái luật thì hồi xưa tiến được thì bây giờ cũng tiến được, giống cũng như là con sâu nó quá bướng. Thì hồi xưa sâu quá bướng thì bây giờ sâu nó cũng quá bướng, nên cái nó như vậy. Chứ đâu phải nó hồi xưa quá được, bây giờ quá không được. Thì như vậy cái thuyết đó mình thấy nó không vững rồi, phải không? Nhưng bây giờ đạo Phật nói sao? Thì ở trong kinh nói thế này, Nói hồi thế giới mình mới thành, lúc mà thành mà chưa có người ở đó, thì lúc đó cái thế giới của mình, hay nói theo từ bây giờ là cái hành tinh của mình, nó sáng lắm, nó có ánh sáng nó phát ra. Rồi những con người ở hành tinh khác á, nhất là nói ở các quả trời á, mấy vị mà muốn hết phước đó mới khởi cái tánh tò mò. Nó tò mò cái mới dùng thần thông đi để xuống đây coi cái gì chỗ đó sao mà sáng vậy. Rồi cái mấy vị dùng thần thông cái đi tới đây. Rồi tới đây cái là thấy có cây trái có này kia, thấy có nhiều cái lạ quá, ăn thử, ăn thấy ngon, rồi ăn riết cái rồi sao cái mất thần thông cái thôi ở lại làm tổ tiên loài người. Đó. Thì nghe đó hồi trước mình thấy nó hơi huyễn hoặc, phải không, sao nó không có thực tế, nhưng bây giờ chúng ta thấy có lý một phần rồi. Bây giờ thì cái thế giới mình chưa hoại mà chúng sinh mình cũng hơi tò mò, phải không, thấy mấy cái hành tinh khác ở xa xa sáng sáng đó, mình cũng bắt đầu làm gì, mình bắt đầu mình chế đi thuyền để đi dò dẫm. Và khi nào đó rồi mình đi chừng 5 lần 7 lượt tới nơi tới chốn được, là biết chỗ nào tốt rồi đó, thì biết đâu rồi không có chở bà con chồng họ chạy qua đó cái ở lập nghiệp luôn, phải không. Thì như vậy thì nếu sau này rồi cái phi thuyền đó nó mất rồi xử rồi không ghi lại, thì chắc rằng con cháu sau nó cái những người đó không biết từ đâu có, phải không, tổ tiên họ không biết từ đâu mà ra. Thì sự thật nó thấy có hợp lý đó. Cho nên nó trong nhà Phật không chấp nhận những cái loài khác nó tiến lên loài người, mà nói rằng chỉ con người sinh làm con người thôi, nhưng mà con người từ hành tinh khác đến cái hành tinh này. Bởi vậy cho nên khi mà cái thế giới sắp thành nó có những cái hiện tượng nó hấp dẫn, người ta thích tìm tới, rồi từ hành tinh khác tìm tới cái rồi sinh cơ lập nghiệp ở đây. Rồi ngược lại khi nó sắp hoại thì nó có những cái âm thanh phát ra thúc giục người ta tu để tiến lên, để ra khỏi nó. Nà, thì như vậy mình thấy hai cái trường hợp, lúc mới thành thì nó có những cái tính cách hấp dẫn để người ta tò mò tới, lúc nó sắp hoại thì nó thúc đẩy người ta ham tu để mà vượt ra, phải không. Thì như vậy cũng là tùy nghiệp của chúng sinh mà nó có. Khi nó sắp thành thì những chúng sinh ở cõi tốt hơn muốn hết phước, cái nó sanh ra tâm hấp dẫn, cái mà chạy tới đây, tới đây mà đi tới đây là rủi phi thuyền nó hư, cái là thôi ở lại lập nghiệp luôn. Rồi còn bây giờ những người nào mà gần thế giới gần hoài mình có phước, cái rồi nghe những tiếng đó cái mình phát tâm mình tu, cái mình được sanh lên các cõi kia. Thì như vậy hai trường hợp đó đều là tự duyên nghiệp của chúng sinh nó khiến ra như vậy. Chứ trong đó không có cái âm thanh, không phải người nào chủ nói ra những điều đó, phải không, là do nghiệp của chúng sinh là có những cái thứ đó. Cũng vậy âm thanh cái Đức Như Lai không chủ, không làm, không có phân biệt, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chỉ từ pháp lực công đức của Như Lai phát sanh 4 thứ âm thanh quảng đại. Một là âm thanh nói, đại chúng nên biết tất cả hành pháp đều là khổ, những là địa ngục là khổ, súc sanh là khổ, ngạ quỷ là khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã ngã sở là khổ, tạo những ác hạnh là khổ, muốn sanh cõi trời hay nhân gian phải gieo căn lành, sanh trong nhân thiên rời khỏi các khổ nạn. Chúng sanh nghe xong bỏ lìa điên đảo, tu những hạnh lành rời khỏi những chỗ nạn mà sanh trong nhân thiên. Đó là cái âm thanh thứ nhất, tức là âm thanh thứ nhất của Phật giải thích cho chúng ta biết tất cả hành pháp, hành đó tức là nghiệp, tất cả hành pháp là khổ. Hành pháp nào khổ? Tức là cái hành pháp ác rồi phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đó là cái chỗ khổ. Rồi nói thêm chấp ngã sở là khổ, tạo những ác hạnh là khổ. đó là đứng về mặt khổ để đánh thức chúng ta, rồi giờ đứng về mặt vui, vốn sanh cõi trời hay nhân gian để gieo căn lành, sanh trong nhân thiên, rời khỏi các cái chỗ nạn. À, chúng sanh nghe xong bỏ lìa điên đảo, tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà sanh trong nhân thiên. Bây giờ mình nghe xong mình có làm vậy chưa? Hai là âm thanh nói, đại chúng nên biết tất cả hành pháp tràn đầy những khổ như hòn sắt nóng, hành pháp vô thường là pháp diệt mất, niết bàn tịch tịnh vô vi an lạc, lìa xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não. Chúng sanh nghe xong siêng tu pháp lành nơi thanh văn thừa, được tùy thuận âm thanh nhẫn. À, ở trước thì bảo chúng ta tránh ba đường ác để tu các hạnh lành, sanh cõi người cõi trời. À, rồi đoạn hai này là âm thanh dạy tất cả cái hành pháp, tức là tất cả nghiệp, dù nghiệp ác hay là nghiệp thiện cũng đều là khổ, giống cũng như cái hòn sắt nóng, cái hòn sắt đốt nóng mình rời chỗ nào nó có không nóng không? Nghĩa là nếu hòn sắt nóng thì phía trên nóng, phía dưới nóng, ở đâu rời đụng cũng nóng hết, phải không? Cũng vậy, còn nghiệp thì sanh ở đâu rồi cũng khổ, dù cõi lành như cõi trời rồi nó cũng bị vô thường, cho nên khổ. À, cho nên nói hành pháp vô thường là pháp diệt mất, nghiệp là cái đưa mình đi tới vô thường, mà vô thường cho nên bị tiêu hoại. Niết bàn tịch tịnh vô vi an lạc, lìa xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não. Chỉ có niết bàn là tịch tịnh, là vô vi, là an lạc, xa lìa khốn khổ, tiêu sạch hết những cái nóng bức. À, chúng sanh nghe xong siêng tu pháp lành nơi thanh văn thừa, được tùy thuận âm thanh nhẫn, tức là do nghe âm thanh mà ngộ đạo, chúng gọi tùy thuận âm thanh nhẫn, thì đó là nói về pháp thanh văn thừa. Ba là âm thanh nói, đại chúng nên biết thanh văn thừa do lời người khác mà được tỏ ngộ, trí huệ hẹp kém, lại có độc giác thừa tỏ ngộ chẳng do thầy. Đại chúng nên học, những người thích thắng đạo nghe lời này xong liền bỏ thanh văn thừa mà tu độc giác thừa. À, bây giờ nói tại sao nó chê thanh văn thừa là trí huệ hẹp kém? Bởi vì thanh văn thừa không tự ngộ được mà phải nghe lời Phật dạy, Phật giảng rồi mới ngộ, thì cái ngộ là nhờ người khác mà ngộ, cho nên gọi là trí huệ hẹp kém. Còn độc giác thừa thì các người có khi nhìn thấy hoa nở rồi hoa tàn cái ngộ, có khi nhìn thấy cái lá rụng liền ngộ lý vô thường, vân vân. Tự thấy tự ngộ thì trí huệ nó cao hơn, vì vậy cho nên gọi là độc giác thừa. Bốn là âm thanh nói, đại chúng nên biết hơn hàng nhị thừa còn có thắng đạo gọi là đại thừa, là chỗ tu hành của Bồ Tát thuận sáu môn ba la mật, chẳng dứt hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, ở vô lượng sanh tử mà chẳng mỏi nhàm. Hơn hàng nhị thừa gọi là đại thừa, là đệ nhất thừa, là thắng thừa, là tối thắng thừa, là thượng thừa, là vô thượng thừa, là thừa lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào lòng tin hiểu rộng lớn, căn khí mạnh lẹ, đời trước gieo căn lành, được thần lực của Đức Như Lai gia hộ, có chí nguyện thù thắng, mong cầu Phật quả, nghe lời này xong liền phát tâm Bồ Đề. À, thì cái âm thanh thứ tư là khuyên rằng bên cái nhị thừa đó còn có cái đạo thù thắng hơn, gọi là đại thừa. Vì sao? Vì đại thừa Bồ Tát tu được 6 cái ba la mật, rồi dễ đạt được cái tâm bồ đề, tu mãi, độ mãi chúng sinh mà không có biết mỏi, biết nhọc. Vì vậy cho nên nó thuộc về đại thừa hay là đệ nhất thừa cho tới vô thượng thừa, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nghe như vậy rồi các cái người đó phát tâm tu theo cái hạnh này để rồi được Phật quả. Đó là cái âm thanh thứ tư. Chư Phật tử, âm thanh của Đức Như Lai chẳng từ thân phát ra, chẳng từ tâm phát ra, mà có thể lợi ích vô lượng chúng sinh. Không phải từ thân. Tại sao vậy? Vì thân tứ đại là vô tri. Không phải âm thanh mà từ cái duyên hợp của chúng sinh mà các ngài hay là Phật có những âm thanh như vậy. Đây là tướng thứ nhất của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Đó là âm thanh của Phật, cái thứ nhất. Lại nữa, chư Phật tử, ví như vang do hang núi và âm thanh mà phát ra không có hình trạng, chẳng ngó thấy được, cũng không phân biệt mà có thể theo dõi tất cả ngữ ngôn. Đó, bây giờ cái vang ở trong hang núi nó có những cái khoảng trống, rồi ở ngoài này mình có những cái tiếng nói nó dội trong cái hang nó phát ra, thì ở ngoài mình có tiếng gì thì ở trong phát ra tiếng ấy. Ví dụ ngoài mình có tiếng hú thì ở trong đó nó cũng có tiếng hú trở lại. Ở ngoài mình có tiếng la hét nào đó thì ở trong cũng có những tiếng la hét trở lại. Thì cái hang núi nó không có, nó không có tâm trạng gì hết, không có hình tướng gì hết, không có phân biệt gì hết, mà nó bắt chước tiếng mình hết, phải không? Không khác, mình có tiếng gì nó phát ra tiếng ấy. Cũng vậy, âm thanh của Đức Như Lai không có hình trạng, chẳng thấy được, chẳng phải có phương sở, chẳng phải không phương sở, chỉ tùy nơi duyên dục của chúng sinh mà phát ra. Tánh âm thanh này rốt ráo, không nói, không bài, chẳng tuyên thuyết được. Âm thanh của Phật thì cũng giống như vậy đó. Không có hình, không có tướng, không có nơi chốn, tùy theo cái duyên dục. Duyên dục tức là cái duyên ưa thích của chúng sinh mà Phật phát ra những cái ngôn ngữ theo cái sở nguyện của họ, chỉ dạy họ. Đây là tướng thứ hai của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử, ví như chư thiên có pháp cổ lớn tên là giác ngộ. Lúc chư thiên nếu ham vui phóng dật, thời pháp cổ nơi hư không phát ra tiếng bảo chư thiên đó rằng: chư thiên tử nên biết tất cả dục lạc phải đều vô thường, hư vọng, điên đảo giây lát đã biến hoại, chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến. Chư Phật, chư thiên tử chớ phóng dật, nếu phóng dật sao sẽ đọa ác thú ăn năn đã muộn. Chư thiên tử nghe âm thanh này lòng rất kinh hãi, liền bỏ những dục, sự dục lạc trong thiên cung, cùng nhau đến chỗ thiên vương cầu pháp tu hành. Tiếng của thiên cổ không chủ, không làm, không khởi, không diệt mà có thể lợi ích vô lượng chúng sinh. Thì ở đây, cái ví dụ này mình không biết gì hết, chỉ nghe thôi. Nói rằng ở trên cõi trời có một cái trống tên là thiên cổ. Thì cái trống đó khi nào mà thấy mấy ông trời mà thích chơi, thích vui quá, mê dục lạc quá, thì cái tiếng trống nó liền vang ra những cái lời mới kêu với ổng: chư thiên tử nên biết tất cả dục lạc phải đều là vô thường, là hư vọng, là điên đảo, giây lát nó biến hoại, vân vân. Chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến. Còn chư thiên chớ phóng dật, nếu phóng dật sao sẽ đọa ác thú ăn năn đã muộn. Cảnh tỉnh như vậy cái mà ổng giật mình, thế thôi mới ổng lui về, ổng ham chơi nữa. Rồi cái đi lại chị thiên vương đế thích nhờ giảng pháp cho nghe. Mình ở đây mà nếu tiếng chuông nó biết kêu vậy đỡ mình quá, phải không? Thì tôi khỏi nhập công chút nào. cứ nếu là lúc nào thấy mấy ông thầy ngồi nói dốc cái nó kêu lên kêu lên mấy thầy phải dè dặt, đừng có buông lung, phải không? Buông lung phải đọa, phải nói những lời của Phật dạy, phải tu những cái gì Phật đã chỉ cho mình tu. Thì do đó cho nên chư thiên không dám buông lung. Phải biết Đức Như Lai cũng như vậy, vì muốn giác ngộ chúng sanh phóng dật mà phát ra vô lượng diệu pháp âm thanh, những là tiếng vô trước, tiếng chẳng phóng dật, tiếng vô thiệt thường, tiếng khổ, tiếng vô ngã, tiếng bất tịnh, tiếng tịch diệt, tiếng niết bàn, tiếng vô lượng tự nhiên trí, tiếng Bồ Tát hạnh bất khả hoại, tiếng trí địa vô công dụng của Như Lai, đến tất cả chỗ dùng âm thanh này khắp trong pháp giới để khai ngộ. Đó. Thì Phật cũng có những cái âm thanh. Âm thanh của Phật là để nhắc chúng ta cái gì? Đầu tiên là bảo chúng ta đừng có chấp trước, rồi kế đừng có phóng dật, kế đó phải biết các cái tướng, các sự vật là vô thường, biết tất cả là khổ, biết nó là vô ngã, biết thanh này là bất tịnh, biết những cái cách tu hành được tịch diệt, được niết bàn, rồi được cái vô lượng tự nhiên trí cho tới Bồ Tát hạnh bất khả hoại, rồi tiến lên trí địa vô công dụng của Như Lai, tức là của Phật. Thì âm thanh đó là nhắc nhở chúng ta. Bây giờ mỗi lần đọc lại kinh Phật đó là được nghe âm thanh của Phật đó. Vô số chúng sanh được nghe âm thanh này đều rất hoan hỷ, siêng tu pháp lành, đều ở nơi tự thừa mà cầu xuất ly. Tự thừa tức là thừa của mình, mình đương tu cái thừa nào thì ở ngay cái thừa đó. Những là hoặc tu thanh văn thừa, hoặc tu độc giác thừa, hoặc tu Bồ Tát vô thượng đại thừa. Nhưng âm thanh của Như Lai vẫn không trụ phương sở, không có ngôn thuyết. Đây là tướng thứ ba của âm thanh Như Lai, chư đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử ví như tự tại thiên vương có thiên thể nữ tên là Thiện Khẩu. Nơi miệng thiên nữ này phát ra một âm thanh hay hòa cùng với trăm ngàn thứ nhạc, trong mỗi thứ nhạc lại có trăm ngàn âm thanh sai khác. Chư Phật tử, thiên nữ Thiện Khẩu từ nơi miệng phát ra một âm thanh mà thành vô lượng âm thanh như vậy. Cái vụ này thì mình cũng không biết, nghe nói mà hiểu thôi, mà biết thôi. Thì biết này qua cái lời nói giới thiệu của chư Bồ Tát, nói bà thiên nữ này và có cái lời, cái miệng giỏi lắm, khéo lắm, nghĩa là nói ra một lời là hòa hợp với tất cả âm thanh của cả trăm ngàn thứ âm nhạc. Một lời nói của bà mà hòa cả trăm ngàn thứ âm nhạc, rồi tất cả đều nghe cái tiếng của bà giống như cái tiếng âm nhạc. Chư Phật tử, thiên nữ Thiện Khẩu từ nơi miệng phát ra một âm thanh mà thành vô lượng âm thanh như vậy. Bây giờ Phật phải biết Đức Như Lai cũng thế, từ trong một âm thanh phát ra vô lượng âm thanh, tùy theo tâm sở thích sai khác của chúng sinh, phải đều đến khắp, đều làm cho được hiểu. Đây là tướng thứ tư của âm thanh Như Lai, chư đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì Phật chỉ một âm thanh mà tùy theo cái tâm tính sai biệt của chúng sinh, thích những cái gì thì Phật theo đó mà giảng nói, do đó mà có cả thành trăm ngàn thứ âm thanh. Lại nữa, chư Phật tử ví như đại Phạm Thiên Vương trụ nơi Phạm Cung xuất Phạm âm thanh, tất cả Phạm chúng đều được nghe, mà âm thanh đó chẳng ra ngoài Phạm chúng. Chư Phạm chúng mỗi mỗi đều tự nghĩ, đại Phạm Thiên Vương riêng nói với tôi. Như vậy thì nói rằng cái vụ này nói Phạm Thiên chỉ nói một ra một cái âm thanh mà tất cả thiên chúng đều nghe, giống như là đương nói chuyện với mình vậy. Ở đây cũng vậy, diệu âm của Đức Như Lai cũng vậy, chúng hội trong đạo tràng đều được nghe, mà âm thanh đó chẳng ra ngoài chúng hội, vì người căn chưa thành thục thời chẳng nên nghe. Những người được nghe mỗi mỗi đều tự nghĩ, Đức Như Lai Thế Tôn riêng vì tôi mà nói. Chư Phật tử, âm thanh của Đức Như Lai không xuất không trụ mà có thể thành tựu tất cả Phật sự. Đây là tướng thứ năm của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì cái điều này nếu quý vị nghiệm lại sẽ thấy, Phật dạy thì Phật dạy chung chung vậy thôi, phải không? Mà sau khi mình nghe lời Phật dạy sẽ thấy trúng bệnh mình quá, giống như Phật nói với mình vậy, phải không? Có người nào thấy trúng bệnh mình không? Phật nói như là dạy mình vậy. Lại nữa, chư Phật tử ví như nước đồng một vị, vì đồ đựng khác nhau nên nước cũng sai khác, nước không lo nghĩ cũng không phân biệt. Như nước nó đồng có một vị, mà tùy cái tô đựng thì nước đầy một tô, tùy cái hũ đựng thì nước đầy một hũ, tùy cái lu đựng thì nước đầy một lu, cái hồ đựng thì đầy một hồ. Nó có sai biệt, mà nước nó có phân biệt, tôi muốn ở chỗ lớn không muốn ở chỗ nhỏ gì không? Nó không có. Cũng vậy, âm ngôn của Đức Như Lai chỉ có một vị giải thoát, tùy theo tâm sai khác của chúng sinh nên có vô lượng sai khác, nhưng vẫn không niệm lự, cũng không phân biệt. Đây là tướng thứ sáu của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Âm thanh của Phật chỉ có một vị giải thoát, dù nói ở đâu kinh nào quý vị thấy cũng đều là muốn chỉ chúng ta con đường thoát khỏi sinh tử, phải không? Nhưng mà vì cái tâm lượng sai biệt của chúng sinh khác nhau cho nên thấy Phật dường như nói có khác, mà sự thực Phật không có phân biệt, không có niệm lự. Lại nữa, chư Phật tử ví như Na La Bà Đạt Đa Long Vương, nổi mây dày mưa khắp Diêm Phù Đề, cây trái lúa mạ đều được sinh trưởng, sông rạch ao suối đều tràn đầy. Nước mưa này chẳng từ thân Long Vương chảy ra mà có thể thành tựu những việc lợi ích như trên. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác nổi mây đại bi khắp mười phương cõi nước, mười phương cõi khắp dưới pháp cam lộ vô thượng, khiến chúng sanh đều hoan hỷ, thêm lớn pháp lành viên mãn các thừa. Âm thanh của Như Lai chẳng từ ngoài lại, chẳng từ trong ra, mà có thể lợi ích tất cả chúng sinh. Thì ở đây ví dụ về cái mưa thì chúng ta thấy Phật cũng vậy, nghĩa là Ngài vì lợi ích tất cả chúng sinh mà mưa pháp cam lồ. Tuy mưa pháp có cam lồ cho chúng sinh mà không phải từ trong ra, từ ngoài vào. Đây là tướng thứ bảy của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Lại nữa, chư Phật tử ví như Na La Tư Long Vương, muốn làm mưa nhưng chưa tiện mưa liền, trước kéo mây trùm khắp hư không, ngưng đình 7 ngày, chờ các chúng sanh làm việc xong. Vì Đại Long Vương có tâm từ bi, chẳng muốn chúng sinh bị não loạn. Quá 7 ngày Long Vương mới mưa nhỏ thấm ướt cả đại địa. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác sắp ban pháp vũ nhưng chưa tiện ban liền, trước nổi pháp văn thành thục chúng sinh, vì muốn lòng họ chẳng kinh sợ, chờ lúc họ đã thành thục mới ban pháp vũ cam lồ, diễn nói pháp lành thẩm thâm vi diệu, lần lần làm cho họ đầy đủ pháp vị vô thượng, nhất thiết chủng trí của Như Lai. Thì cái dụ ở trên thì mình không hiểu rồi, chỉ cái pháp của Phật thì chúng ta thấy có thể chúng ta hiểu được. Ví dụ như bây giờ mình muốn nói pháp cho ai thì mình làm sao? trước có chuẩn bị không? Ví dụ giờ có một người khách họ đi tới vào lúc 11 giờ trưa mà nó muốn nghe quý thầy nói đạo lý, thì lúc đó mình phải làm sao đấy? Thôi mời ăn cơm đã, phải không? Chuẩn bị cơm nước đồ nghỉ ngơi chút cho khỏe, yên ổn rồi cái bắt đầu mình nói pháp thì họ mới lãnh thọ được. Chứ họ đi 11 giờ trưa đó bụng quá chừng rồi lại kêu lại ngồi nói, nó đã hồi anh đói bụng quá không nhớ gì hết. Thì như vậy thì mình phải biết cái lúc để chuẩn bị cho họ. Đây là cái thứ 8 âm thanh của Phật rồi. Lại nữa, chư Phật tử ví như trong biển có đại long vương tên là Đại Trang Nghiêm, lúc ở trong đại hải tuôn mưa, hoặc mưa 10 thứ trang nghiêm, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn thứ trang nghiêm, nếu vẫn không sai khác, chỉ do sức bất tư nghì của long vương khiến những thứ trang nghiêm dẫn đến có trăm ngàn vô lượng thứ sai khác. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác vì chúng sanh thuyết pháp, hoặc dùng 10 thứ âm thanh để thuyết, hoặc dùng trăm, dùng ngàn, hoặc trăm ngàn, hoặc dùng 84.000 âm thanh để nói 84.000 hạnh, nhẫn đến hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha âm thanh thuyết pháp sai khác, làm cho người nghe đều sanh lòng vui mừng. Âm thanh của Như Lai vẫn không phân biệt, chỉ do chư Phật nơi thậm thâm pháp giới viên mãn thanh tịnh, hay tùy theo sở nghi của căn khí chúng sanh mà phát ra nhiều thứ ngôn âm đều làm cho quan hỷ cả. Đây là tướng thứ 9 của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì bây giờ chúng ta thường nói rằng Phật có 84.000 pháp môn, phải không? Thì 84.000 pháp môn tức là 84.000 thứ âm thanh. Mà tại sao có nhiều lắm vậy? Bởi vì cái trình độ, cái căn cơ chúng sinh sai khác. Thí dụ một pháp vô thường thôi mà có khi giảng thế này, có khi giảng thế kia. Thí dụ như cái người đó thân nhân họ chết thì mình phải giảng vô thường sao với họ cho họ thấm. Nói thân này nó tạm bợ, nay còn mai mất, vân vân. Cái mình nói vậy để cho họ thấm về cái ý nghĩa vô thường. Rồi có người nọ họ lại bị lửa cháy nhà tan quan sự nghiệp tiêu hết thì mình phải nói sao? Cũng vô thường mà phải nói sao? Đâu có nói thân được, phải không? Mình nói sự nghiệp thế gian này Phật nói thuộc năm nhà, hoặc là lửa cháy, hoặc là nước trôi, vân vân. Mình giải thích cái vô thường đó cho họ biết. Thì như vậy tùy cái cảnh, cùng một pháp mà Phật nói vô lượng thứ, vô lượng cách, thì như vậy cộng lại tức là 84.000 pháp môn, chứ không phải có đủ 84.000 pháp riêng. Nhớ như vậy đó. Lại nữa, chư Phật tử ví như ta Kiệt La Long Vương muốn hiện xuất đại tự tại làm lợi ích chúng sanh, đều khiến vui mừng từ tứ châu thiên hạ nhẫn đến tha hóa tự tại thiên, nổi lưới đại văn văn khắp mọi nơi. Đại văn có vô lượng sắc tướng sai khác, hoặc màu sáng chói như vàng diêm phù đàn, như tỳ lưu ly, như bạch ngân, như pha lê, như mã não, như xích chân châu, như nước trong sạch, như các thứ đồ trang nghiêm, hoặc màu sáng chói như màu tát la, như thắng tạng, như vô lượng hương, như vô cấu y. Mây lớn nơi dân khắp rồi phát ra nhiều thứ điển quang đủ màu, mây màu vàng diêm phù đàn phát ra điển quang màu lưu ly, mây màu lưu ly phát ra điển quang màu vàng, mây màu pha lê phát ra điển quang màu bạch ngân, mây màu bạch ngân phát ra điển quang màu pha lê, nhẫn đến mây màu nước trong phát ra điển quang màu các thứ đồ trang nghiêm, mây màu các thứ đồ trang nghiêm phát ra điển quang màu nước trong, mây nhiều màu phát ra điển quang một màu, mây một màu phát ra điển quang nhiều màu. Đây là mới nói hai thứ, trước hết là nổi mây, rồi kế đó là chớp, những cái điện quang đó là cái chớp, từ có mây, mây rồi tới chớp, rồi tới kế đó nữa mới tới gì? Lại trong mây lớn phát ra các thứ tiếng sóng, tùy sở thích của chúng sinh, đều làm cho họ quan hỷ. Những là tiếng sóng như ca ngâm của thiên nữ, hoặc như tiếng thiên nhạc, hoặc như tiếng ca ngâm của long nữ, hoặc như tiếng ca ngâm của càn thác bà nữ, hoặc như tiếng ca ngâm của cảnh na la nữ, hoặc như tiếng đại địa chấn động, hoặc như tiếng hải triều, hoặc như tiếng gầm thét của thú vương, hoặc như tiếng chim hót lãnh lót, và vô lượng thứ tiếng khác. Như vậy thì mây, mây rồi chớp, chớp rồi sấm, mà tiếng sấm nói mỗi chỗ nghe khác, chỗ nghe là như tiếng ca, tiếng chim hót, còn chỗ mình nghe như tiếng gì? Như tiếng đại địa chấn động, rung trời rung đất, phải không? Đó, mỗi cái tiếng sấm đều nghe rung trời rung đất. Đã nổi sấm rồi, tiếp nổi gió mát, làm cho lòng chúng sanh hoan hỷ, rồi sau mới tuôn nhiều thứ mưa, làm lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, từ tha hóa thiên đến đại địa, ở tất cả chỗ mưa chẳng đồng nhau. Ở trong đại hải thì mưa nước trong mát, tên là vô đoạn tuyệt. Ở tha hóa thiên thời mưa các thứ âm nhạc như tiêu sáo vân vân, tên là mỹ diệu. Ở hóa lạc thiên thời mưa đại mani bửu, tên là phóng đại quang minh. Ở đâu xuất thiên thời mưa đồ trang nghiêm, tên là thùy kế. Ở dạ ma thiên thời mưa hoa đẹp lớn, tên là chủng chủng trang nghiêm cụ. Ở tam thập tam thiên thời mưa những diệu hương, tên là diệt ý. Ở trời tứ thiên vương thời mưa thiên bửu y, tên là phú cái. Ở cung long vương thời mưa xích chân châu, tên là dũng sức quang minh. Ở cung atula thời mưa những vũ khí, tên là hàng phục quán địch. Ở châu bắc quốc đêm việt thời mưa các thứ hoa, tên là khai phu. Ba châu kia cũng như vậy, tùy theo mỗi xứ mà mưa chẳng đồng. Dầu ta kiệt la long vương tâm bình đẳng, không có bỉ thử, chỉ do chúng sanh thiện căn có khác mà mưa có sai biệt. Thì ở đây nói từ mây rồi tới chớp, chớp rồi tới sấm, sấm rồi tới gió, gió rồi tới mưa. Mỗi cõi mây sấm, mây chớp sấm mưa đều hiện là khác nhau hết, phải không? Khác nhau là tại sao? Là tại vì cái nghiệp của chúng sinh sai biệt. Phước lành nhiều thì mưa thấy những cái đồ tốt, còn phước lành ít thì mưa thấy những đồ xấu. Đó, tùy theo đó mà có. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác vô thượng pháp vương, muốn đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh, trước văn thanh văn, thanh văn tức là mây, mây thanh á, che khắp pháp giới tùy theo sở thích của chúng sinh mà hiện thân chẳng đồng, hoặc vì chúng sinh mà hiện sanh thân, hoặc hiện hóa thân, hoặc hiện lực trì thân, hoặc hiện sắc thân, hoặc hiện tướng hảo thân, hoặc hiện phước đức thân, hoặc hiện trí huệ thân, hoặc hiện thân đủ năng lực bất khả hoại, hoặc hiện thân vô quý, hiện vô quý thân, hoặc vì chúng sinh mà hiện pháp giới thân, đó là pháp thân. Thì như vậy Phật hiện nhiều thứ thân, giống cũng như là hiện nhiều thứ mây.